Tôi xin được tuyên phép đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn đoạn 24 từ câu 11 đến 12 và trong sách Ma-thi-ơ từ đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20. Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó tới chốn hình khổ. Nếu con nói chúng tôi chẳng biết gì đến thì đấng mà cân nhắc lòng người ta há chẳng xem xét điều ấy sao? Và đấng gìn giữ linh hồn con há không biết đến ư? Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi. Kính mời Mục Sư.
Kính thưa Hội Thánh, cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ để cùng suy gẫm lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay. Thưa Hội Thánh, có lẽ buổi sáng hôm nay khi cầm tờ chương trình và đọc cái đề tài và chia sẻ của tôi buổi sáng, nhiều người chắc thắc mắc là tại sao tôi lại lấy cái đề tài người làm lơ, có ý nghĩa gì trong cái mấy cái từ này. Thưa quý ông bà anh chị mưu dấu, trong xã hội loài người thì có nhiều công việc làm, nhiều ngành nghề, và mỗi người thì có một công việc, một cái ngành nghề riêng. Có người thì làm bác sĩ, người làm kỹ sư, có người làm nông dân, có người làm công nhân, rồi có người làm thợ xây dựng, hoặc là có người làm mà thương gia kinh doanh buôn bán, có người làm lơ. Nói chung là mỗi người có một công việc. Và có lẽ quý ông bà anh chị em mà biết rõ về công việc của những người bác sĩ, kỹ sư, công nhân, nông dân là như thế nào. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có biết người làm lơ là ai và công việc của họ là gì không ạ? Tôi không biết là trước 75 ở tại miền Nam thì có cái người làm lơ. Ở tại Việt Nam thì có cái người nghề lơ xe. Mỗi cái xe khách đó thì có ít nhất một người làm lơ. Và anh ta có cái nhiệm vụ là rước khách, mời khách lên xe, sắp xếp chỗ ngồi cho khách và cắt đặt hàng hóa cho khách một cách ngay ngắn, gọn gàng ở trong xe. Ngoài ra thì cái người làm lơ thì có nhiệm vụ rất là đặc biệt phải làm, đó là khi đến những cái đoạn đường mà đông đúc đó, dù tài xế xe bấm còi ở nỏ nhưng mà cái người đi xe đạp, người đi xe máy đó, họ dường như là không có cần biết, không cần nghe tới cái tiếng còi xe, họ vẫn đi ở ngoài đường như vậy. Và lúc đó thì người làm lơ có nhiệm vụ đó là anh ta phải bám tay vào cái cửa xe đó, và một tay thì đập vào thùng xe, vô vô vô, dạ phải không ạ? Dạ. Người làm lơ là người là mỗi khi mà chiếc xe khách cần phải dê lui đó thì người làm lơ phải bám lấy phía sau và nhìn ở phía sau, để nếu mà có một cái vật cản về phía sau thì phải vỗ vào thùng xe để báo cho tài xế biết để mà dừng xe lại. Thưa quý ông bạn chị mi dấu, người làm lơ mà chúng ta vừa đề cập ở đây, dù được gọi là người làm lơ nhưng mà không hề được phép lơ đễnh, không hề được phép lơ là. Bởi vì nếu người làm lơ này mà chỉ cần lơ đễnh, lơ là thì tai nạn có thể xảy ra đối với chiếc xe khách đó, đối với những hành khách ở trên xe. Nhưng mà hôm nay tôi muốn thưa chuyện với quý con cái của Chúa dựa trên cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa cùng tra xem về người làm lơ không phải theo ý nghĩa lúc nãy chúng ta nói, mà trong cái ý nghĩa đó là một người lơ là, một người không để tâm, không chú ý, không quan tâm, xem như nhìn không nhìn thấy cái sự việc đang xảy ra sờ sờ trước mắt. Thấy rõ như ban ngày mà ngó lơ, giả bộ như là không thấy. Nghe đó nhưng giả như là không nghe. Thấy đó nhưng giả như không thấy, phớt lờ, phớt tỉnh để đi luôn. Người như vậy được gọi là người lơ là, người lơ đễnh, người không để tâm đến ai cả, sống chết mặc bay. Và đó là điều mà tôi muốn thưa cùng quý ông bạn trên buổi sáng hôm nay. Hai điều dựa trên phân đoạn kinh thánh này, đó là đừng làm người làm lơ mà không cứu, và đừng làm người làm lơ mà không biết. Trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa thì chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này để cùng suy gẫm lời của Chúa. Nguyện Chúa Thánh Linh Ngài soi sáng, dẫn dắt chúng con vào trong lời của Chúa, cho chúng con ghi nhớ và sống theo lời của Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bạn chị em dâu, phần đầu tiên của châm ngôn 24 câu 11 là lời nhắc nhở và kêu gọi chúng ta là con cái của Chúa đừng làm người làm lơ, là kẻ không thèm nhìn biết. Rất là nhiều người đang lâm nguy, hay là thấy, nghe, biết mà làm lơ đi, tránh đi. Tôi xin đọc ở trong bản dịch mới để quý con cái Chúa hiểu rõ hơn. Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết, hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình. Châm ngôn đoạn 24 câu 11. Cái ý nghĩa chính của câu kinh thánh này là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, tôi nhớ báo chí đã đưa tin vào năm 2006 có một vận động viên leo núi người Anh tên là David Sharp. Anh ta đã chết trong cuộc tranh tài leo núi để chinh phục đỉnh Everest cao 23.000 feet. Và cái việc anh David Sharp đã chết trong cái cuộc tranh tài này khiến cho nhiều người sững sờ. Bởi vì khi anh đi được 2/3 đoạn đường, leo núi được 2/3 đoạn đường, chỉ còn 1/3 đoạn đường nữa mà thôi, thì tai nạn sẽ đến với anh. Thật là bất ngờ. Cái lý do là càng lên cao thì gió càng mạnh và không khí càng loãng, cho nên anh David Sharp đã kiệt sức và nằm té dài ở trên đường leo núi. Nhiều vận động viên leo núi đi sau anh, họ thấy anh nằm ở đó, nhưng họ vẫn bỏ mặc anh và đi ngang qua. Họ đang theo đuổi cái mục đích của họ, đó là phải làm người chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất, một cách sớm nhất. Họ muốn trở thành vận động viên nổi tiếng để cả thế giới được biết đến họ. Và họ muốn giật được cái giải chinh phục đỉnh Everest đó. Vì vậy mà dù họ thấy anh David Sharp đã nằm đó, đang nằm đó, thấy tình trạng sức khỏe của anh ta thật là nguy kịch, nhưng mà họ sợ rằng nếu mà dừng lại để cứu giúp anh David Sharp thì họ sẽ mất nhiều thời gian, họ sẽ bỏ lỡ cái cơ hội chinh phục cái đỉnh núi cao nhất thế giới sớm nhất, bỏ mất cái cơ hội để đạt được cái giải. Và mọi người cứ như thế mà băng qua cái người đang bị nạn nằm ở đó mà tiến bước. Ai cũng muốn đạt được cái mục đích riêng của mình. Và quý ông bạn chị em tưởng tượng có bao nhiêu người đã vượt qua anh David Sharp mà không dừng lại để cứu giúp. 40 người. 40 người thấy anh David Sharp nằm đó trong tình trạng nguy cấp nhưng mà vẫn làm ngơ để vượt qua. Họ phớt lờ xem như không thấy anh nằm ở đó. Sống chết mặc ai, đường ta cứ đi. Cuối cùng thì có một nhóm vận động viên leo núi người New Zealand đi ngang qua, họ đã dừng lại để lấy bình oxy ra cho anh thở, nhưng mà đã quá trễ. Sau đó một toán cấp cứu đã đến, họ làm đủ mọi phương cách để hô hấp nhân tạo, nhưng mà anh David Sharp đã ngừng thở mãi mãi và không bao giờ được thở được nữa. Anh ta đã chết. Thưa quý ông bà anh chị em, 40 người đã đi ngang qua chỗ anh David Sharp nằm đó. Họ có thấy anh không ạ? Họ thấy. Họ thấy rất là rõ. Nhưng bởi vì lý do họ đang đeo đuổi cái mục đích khác cho cuộc đời của mình, cho nên dù thấy anh David Sharp nằm đó gặp nạn, nhưng đã làm lơ, đã phớt tỉnh, không cần biết, không quan tâm. Và vận động viên leo núi người Anh này đã qua đời. Và cái câu chuyện nó làm chấn động trong cái giới leo núi khắp thế giới. Cái câu chuyện này làm cho tôi liên tưởng đến câu chuyện người Samari nhân lành mà Chúa Giêsu đã kể. Thầy tế lễ và người Lê-vi, họ đại diện cho những nhóm người thuộc về tôn giáo. Họ đại diện cho những người tưởng như là ở trong nhà thờ rất là đạo đức, rất là làm tất cả mọi điều mà theo cái lễ nghi tôn giáo. Nhưng mà khi thấy người bị ăn cướp đánh, bị thương tích nằm ở đó sắp chết, họ nhìn thấy nhưng mà vẫn tẻ bước qua một bên và đi thẳng, không quan tâm đến. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, ngày hôm nay chúng ta biết những người thân ở trong gia đình, những người hàng xóm, những người láng giềng, những người bạn bè của chúng ta, những người cùng làm việc chung với chúng ta tại công sở, nhà máy, những người cùng học chung với chúng ta trong một trường, một lớp. Chúng ta có biết rằng họ sẽ chết, họ sẽ bị hư mất đời đời trong tội lỗi của mình bởi vì họ chưa tin Chúa. Chúng ta có biết rõ điều đó không ạ? Là con cái của Chúa, chúng ta biết rất rõ về điều đó. Bởi vì lời của Chúa đã khẳng định rằng ai tin con, tức là tin Chúa Giêsu, thì được sự sống đời đời. Còn ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự đông đâu, sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời dành cho những người đó. Thưa quý ông bà anh chị em, mặc dù họ, tức là những người chưa tin Chúa, có thể là những người có địa vị cao ở trong xã hội, mặc dù họ có thể là người giàu có, họ có thể là những người sang trọng, họ có thể là những người nói năng ăn uống vui chơi và đang làm việc, nhưng mà họ đang bị đùa đến sự chết về tâm linh trước mắt tôi và quý ông bà anh chị em. Họ không xa lạ gì với chúng ta hết. Có thể nhiều khi họ chính là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con cái của mình, là bà con của mình, là bạn hữu của mình, chung quanh mình. Chúng ta có thể làm lơ, có thể phớt lờ, bỏ mặc họ được không? Nếu vì sự thờ ơ của chúng ta mà họ trở thành một David Sark nữa, như ở trong câu chuyện buồn mà tôi kể lúc này, thì mỗi một chúng ta nghĩ như thế nào? Ngay lúc anh David Sark đang nằm ở trong tình trạng nguy cấp trên đường như vậy, anh cần sự cứu giúp, nhưng mà 40 người đi ngang qua mà không hề quan tâm đến tình trạng của anh, họ làm lơ. Đến khi toán cơ hội đến thì không còn kịp nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Bao nhiêu người chung quanh chúng ta đang bị đùa đến sự chết mất về tâm linh. Chúng ta có thể làm ngơ, chúng ta có thể làm người làm lơ đối với họ hay là sao? Chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm đến linh hồn của họ đang trong tình trạng nguy cấp hay sao? Con người của một chúng ta trước mặt Chúa đều là quý trọng. Và vì vậy, cứu người, cứu linh hồn thì không thể nói rằng là đợi khi nào tôi lo xong việc của tôi, đợi khi nào tôi hoàn thành cái kế hoạch của cuộc đời tôi, mục đích riêng của tôi, hoặc khi nào tôi rảnh, hoặc khi nào tôi có thời giờ thì tôi hãy quan tâm đến những người đó. Không phải chúng ta sống trong trần gian này chỉ để tìm kiếm những giá trị cho bản thân mình trong trần gian, nhưng mà Chúa muốn chúng ta sống để tìm kiếm giá trị nước trời, sống để ích lợi cho Chúa và ích lợi cho tha nhân. Trong ngày Chúa tái lâm, chúng ta sẽ trả lời như thế nào khi Chúa hỏi chúng ta, con có thấy tình trạng hư mất của họ hay là không? Đương nhiên, chúng ta không thể nào trả lời rằng, thưa Chúa con không thấy. Chúng ta không thể trả lời như vậy, không phải không ạ? Bởi vì Chúa biết chúng ta đang thấy. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta, đừng làm người làm lơ, nhưng mà hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết, hãy giữ lại những kẻ đang lảo đảo đi đến chốn khổ hình. Chúng ta hãy như người Samari nhân lành, thấy người đang bị nguy cấp tính mạng, liền sáp lại, lấy dầu xoa vết thương, làm hết sức mình để mà cứu chữa người bị nạn. Tức là quan tâm linh đến linh hồn của những người chưa được cứu, chưa tin Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng họ khi mà họ chưa tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu, trước khi qua đời hoặc là trước khi Chúa chúng ta trở lại, thì họ sẽ bị hư mất linh hồn một cách đời đời. Vì vậy mà xin Chúa cho chúng ta hãy quan tâm đến họ nhờ cậy Chúa để nói về Chúa cho họ và cầu nguyện cho họ. Và cái điểm thứ hai chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đừng làm người làm lơ mà không biết. Ở trong câu 12, người ta có kể về một câu chuyện. Có một thương gia ở miền Bắc nước Mỹ đang đi cùng vợ con ở trên một cái chiếc máy bay nhỏ bay đến một cái thành phố ở một tiểu bang khác. Và đang khi máy bay đi bay qua một cái khu rừng rậm thì động cơ máy bay bỗng nhiên bị trục trặc. Và quý vị biết điều gì xảy ra, chiếc máy bay rơi dần xuống. Nhưng mà thật là may mắn thì ở trong cái rừng rậm đó, viên phi công phát hiện có một bãi đất trống. Ông ta đáp máy bay xuống bãi đất trống đó. Nhưng mà trong khi đáp máy bay xuống thì chiếc máy bay bị hỏng động cơ đó, nó bị va vào những cái ngọn cây ở trong rừng rậm đó, khiến cho động cơ của máy bay hỏng hoàn toàn. Và vì vậy mà người phi công không thể nào phát tín hiệu cấp cứu, không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai, bởi cái động cơ nó hoàn toàn bị hỏng rồi. Họ nhận ra rằng họ đang ở trong một tình trạng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu không ai đến giải cứu họ, đêm đó họ phải đối diện với cái lạnh khủng khiếp của miền Bắc nước Mỹ, hoặc là phải đối diện với thú dữ ở trong cái rừng rậm đó. Họ đang mong chờ thì một lát có cái tiếng động cơ máy bay, và họ nhìn lên trời và thấy có một chiếc máy bay bay ngang qua. Họ vui mừng dùng cái pháo sáng ở trong máy bay đó bắn lên trời. Nhưng mà họ trở nên thất vọng bởi vì chiếc máy bay đó tiếp tục bay ngang qua. Một lát sau thì họ lại nghe tiếng động cơ của một chiếc trực thăng, và họ tiếp tục, lần này thì họ không có bắn lên trời một cách bình thường mà họ nhắm trước mặt cái chiếc trực thăng đó và họ bắn lên. Bởi vì họ tin rằng khi bắn chặn đầu như vậy thì chắc chắn viên phi công của trực thăng sẽ nhìn thấy. Nhưng mà rồi họ lại thất vọng bởi vì chiếc trực thăng lại cứ bay thẳng qua. Nhưng mà một lát sau thì họ lại vui mừng vì nghe tiếng động cơ máy bay, và họ phát hiện bây giờ lại không có chỉ một chiếc máy bay trực thăng, mà chính chiếc máy bay trực thăng lúc nãy đi đến cùng với một chiếc trực thăng cứu hộ. Viên phi công của chiếc trực thăng thấy cái pháo sáng, ông biết rằng ở bên dưới có một chiếc máy bay bị nạn, hoặc là tai nạn gì đó mà có những người đang cần sự cứu giúp. Vì vậy mà viên phi công trực thăng này đã thông báo cho cái cơ quan cứu hộ gần đó để bay trở lại cái điểm mà ông đã xác định cái hỏa châu, cái pháo sáng bắn lên, và họ đã đến để giải cứu kịp thời cho cái gia đình này. Thưa quý ông bà, anh chị em dâu, bà con, bạn bè, thân hữu của chúng ta cũng đang ở trong tình trạng đó, thưa quý ông bà, anh chị em dâu. Họ đang sắp chết trong cái khu rừng tăm tối của trần gian này. Họ không chết sớm thì cũng chết muộn mà thôi. Và chúng ta biết họ không chỉ chết về phần thể xác này, nhưng mà họ cũng sẽ bị chết đời đời về tâm linh của họ ở trong lò lửa địa ngục, nếu mà họ không tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Và chúng ta giống như người phi công lái chiếc máy bay trực thăng đó, giống như người phi công lái chiếc máy bay cứu hộ đó, nếu chúng ta nhìn thấy họ mà chúng ta có thể phớt lờ bay thẳng được hay là không? Nếu tôi và quý ông bạn chị em làm phi công, nhìn thấy những người gặp nạn ở bên dưới đang cần sự giải cứu, chúng ta có thể đáp xuống để giải cứu họ. Nhưng mà bởi vì chuyến bay của tôi đang có mục đích, tôi cần phải đi đến cái điểm đích để mà hoàn thành công việc của tôi. Khi nào tôi hoàn thành công việc xong rồi đó, tôi sẽ quay trở lại để giải cứu. Nhưng mà có thể khi quay trở lại thì đã qua một đêm, họ đã chết cống trong khu rừng của miền Bắc nước Mỹ, hoặc là họ đã bị thú dữ xé xác rồi. Và chắc chắn chúng ta sẽ đắc tội với Chúa rất là nhiều lắm, thưa quý ông bà chị dâu. Bởi vì chúng ta lầm lơ, chúng ta làm người lầm lơ, không giải cứu, không biết về những người đang cần sự cứu giúp. Vì vậy mà Châm Ngôn đoạn 24 câu 12, lời của Chúa phán rằng: nếu con nói, kìa chúng tôi không biết điều này, thế thì đấng cân nhắc lòng người không thấy sao? Đấng kinh giữ linh hồn con không biết sao? Và Ngài sẽ báo trả loài người tùy theo việc họ làm. Thưa quý ông bạn chị bị dấu, nếu chúng ta nói rằng, tôi không có biết điều này, Chúa ơi, con không có biết điều này, Tức là chúng ta không biết có những người đang bị đùa đến sự chết về tâm linh. Chúng ta không biết có những người đang đi vào chỗ chết, có những người đang bị đi lảo đảo vào chốn khổ hình. Thì câu Kinh Thánh này nói tiếp điều gì? Thế thì đấng cân nhắc lòng người không thấy sao? Đấng kinh canh giữ linh hồn cô không biết sao? Và Ngài báo trả cho loài người tùy theo việc họ làm. Đây là lời Chúa, thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu. Có lẽ tôi và quý ông bà anh chị em có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, không, con không có thấy cái người mà nằm chờ chết ở đó. Con không có biết. Bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của con. Đó là nhiệm vụ của mục sư. Đó là nhiệm vụ của ban chấp hành hội thánh. Đó là nhiệm vụ của ban truyền giáo, ban chăm viên chăm sóc, ban cầu nguyện. Đó là nhiệm vụ của người khác, chứ không phải là nhiệm vụ của con. Nhưng mà thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, đây là lời của Chúa. Đấng cân nhắc lòng người không thấy điều đó sao? Tức là Chúa đang nhìn thấy tâm lòng của chúng ta. Chúa biết chúng ta có biết, có thấy những người đang bị đùa đến sự chết, đang bị đùa đến sự chết, đang cần chúng ta đưa cánh tay để giải cứu họ hay là không. Thưa quý ông bạn chị em yêu dấu, Chúa vẫn biết chúng ta có sự yếu đuối. Chúa vẫn biết cái khả năng của chúng ta có hạn. Vì vậy trước khi về trời thì Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20: hết thảy quyền phép ở trên trời dưới đất đã được giao cho ta. Và Chúa nói tiếp rằng: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Có nghĩa là Chúa Giêsu giao cái quyền phép đó cho một chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa, để chúng ta thi hành cái đại mệnh lệnh của Chúa: hãy đi để khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Thưa quý ông bạn chị em yêu dấu, hội thánh của Chúa được thiết lập, được thành lập với cái sứ mệnh rất là rõ ràng. Đó là đem phúc âm cứu rỗi của Chúa, cứu thế Giêsu đến cho những linh hồn hư mất và dạy lời Chúa cho họ trở nên những môn đồ trung thành của Ngài. Hội thánh là những người, gồm những người được cứu bởi ân sủng của Chúa, người được cứu trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là những người có giá trị trước mặt Chúa. Người có giá trị là người phải có trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm. Trách nhiệm đó là nói về Chúa, đem sự cứu rỗi của Chúa cho những người đang bị đùa với đến sự chết chung quanh chúng ta. Không phải chỉ có 12 sứ đồ đầu tiên, không phải chỉ có 120 người môn đồ đầu tiên, nhưng mà trách nhiệm chia sẻ về tin lành cứu rỗi của Chúa, tình yêu của Chúa cho mọi người chung quanh chúng ta, trách nhiệm đó là của mỗi một chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa. Chúng ta biết rằng cái việc nói về Chúa, việc truyền giảng tin lành cứu rỗi của Chúa, nó giống như là cái vết dầu loang trên mặt nước vậy. Từ người này đến người kia, từ gần đến xa, từ ít đến nhiều, nó giống như mà là cái sợi xích có nhiều cái vòng tròn nối lại như vậy. Khi mà một người được giới thiệu về Chúa và tiếp nhận Chúa trở nên con cái của Chúa, thì người đó giống như một cái vòng được nối vào cái sợi dây xích kéo dài. Và cái vòng xích đó không thể nào dừng lại, không thể nào nghĩ rằng mình là cái vòng xích cuối cùng, mà mình cần phải nói về Chúa cho người khác để họ biết về Chúa, họ tiếp nhận Chúa, họ được cứu, họ trở nên cái vòng xích tiếp theo. Và cái dây xích đó, dây xích của sự cứu rỗi tiếp tục kéo dài ra từ quy công cái yêu dấu của Chúa. Và Chúa không chỉ cho chúng ta mặn lệnh rao giảng tin lành, mà Chúa nói như thế nào ạ? Này ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Đấng toàn quyền trên vũ trụ này ở cùng hội thánh, ở cùng mỗi một chúng ta là những người rao giảng tin lành của Chúa, để có thể chúng ta đảm bảo được cái trách nhiệm của hội thánh đem kết quả cho Chúa. Chúng ta không làm bởi sức riêng của mình, nhưng mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Chúa Giêsu về trời và Ngài ban Thánh Linh ở cùng chúng ta để thêm sức ban ơn chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong cái trách nhiệm đem sự cứu rỗi của Chúa, đem tình yêu của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, xin Chúa nhắc cho chúng ta về cái trách nhiệm mà Chúa muốn cho chúng ta. Xin đừng làm người làm lơ mà không cứu. Xin đừng làm người làm lơ mà không biết những linh hồn đang ở chung quanh chúng ta đang bị đùa đến sự chết mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì Hội Thánh chúng ta trong mùa Giáng sinh này có chương trình ca nhạc thánh và chia sẻ niềm tin vào đêm 19 tháng 12. Đây là cơ hội để trong mùa Giáng sinh này chúng ta dâng món quà lên cho Chúa đáng để yêu chúng ta và cứu chuộc chúng ta, để mỗi một chúng ta có cơ hội đem nhiều người đến với Chúa. Tuần trước chúng ta đã có giấy mời và vẫn còn nhiều giấy mời, cho nên tôi ước ao rằng mỗi một con cái của Chúa hãy nhờ cả Chúa mời gọi thân hữu của mình, và chúng ta cũng cần cầu nguyện cho họ. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi thấy Chúa mở đường một cách lạ lùng. Những tuần trước tôi vẫn suy nghĩ rất là lo, nói với ban chấp hành và cũng chỉ biết cầu nguyện là không biết làm sao để, nếu mà trong tình trạng giãn cách xã hội thì làm sao có thể có đủ chỗ cho cái chương trình 19 tháng 12 và chương trình 24 tháng 12. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì tối thứ bảy vừa rồi khi mà anh Tăng báo cho tôi biết rằng là chính quyền Tây Úc đã bãi bỏ cái lệnh giãn cách xã hội ở trong nơi thờ phượng, và chúng ta không cần phải ngồi cách ra nữa, và ghế không cần phải để cách ra nữa. Cái lệnh nó đã bãi bỏ hoàn toàn rồi, và họ chỉ quy định chúng ta là sử dụng 60% cái công năng ở trong cái nơi thờ phượng. Vì vậy mà đó là một điều mà Chúa mở đường cho Hội Thánh chúng ta. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta trung tín, chúng ta nhờ cậy Chúa để đem tình yêu, sự cứu độ của Chúa đến cho nhiều người chỉ biết Chúa chung quanh chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta, bởi vì Chúa hứa với chúng ta rồi. Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta, ban ơn thêm sức hướng dẫn chúng ta để hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa giao cho Hội Thánh của chúng ta, giao cho mỗi một chúng ta, thưa quý ông, con cái yêu dấu của Chúa. Lời của Chúa ở trong thư Roma đoạn 2 câu 6, sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta rằng Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Sứ đồ Phaolô nhắc lại lời của Chúa Chúa Giêsu, và sứ đồ Phaolô nhắc lại lời ở trong châm ngôn mà chúng ta vừa cùng suy gẫm, và lời Chúa ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 cũng nhắc chúng ta rằng Đấng chuyên còn phán rằng nay ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta để trả cho mọi người tùy theo việc họ làm. Đó là lời Chúa phán cho mỗi của chúng ta, lời Chúa phán cho Hội Thánh của chúng ta. Nguyện xin lời của Chúa đến với chúng ta, nhắc nhở và giúp chúng ta sống theo lời của Chúa phán buổi sáng hôm nay. Kính mời Hội Thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy của Chúa Giêsu dấu chúng con, Đấng để yêu chúng con từ bỏ ngôi thiên đàng cao sang giáng sinh vào đời, trở nên một con người như chúng con. Và công giá cứu chuộc của Chúa đã khiến cho chúng con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài, được hưởng tình yêu của Chúa, hưởng sự cứu chuộc của Chúa, hưởng phước hạnh ở trong Chúa. Và Chúa ơi, xin nhắc cho chúng con đừng quên rằng chúng con không thể chỉ hưởng ân điển, hưởng phước hạnh của Chúa cho riêng chính mình. Đừng quên rằng chúng con biết, chúng con thấy nhiều người xung quanh chúng con đang bị đùa đến sự chết về tâm linh mỗi một ngày. Chúa xin Chúa cho chúng con đừng làm người lầm lơ mà không cứu, đừng người lầm lơ mà không biết bao nhiêu người đang bị đùa đến sự chết xung quanh chúng con. Và trong mùa Giáng sinh này, Chúa ơi, xin Chúa giúp cho mỗi chúng con với lòng sốt sắng nóng cháy đem tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa xung quanh chúng con. Xin Chúa ban ơn, Chúa giúp đỡ, Chúa hướng dẫn chúng con để chúng con có ơn của Chúa trong việc mời gọi thân hữu đến dự chương trình chia sẻ niềm tin vào đêm 19 tháng 12 này, và chương trình lễ kỷ niệm của Chúa Giáng sinh vào đêm 24 tháng 12 này. Nguyện xin Chúa cắt đi tất cả mọi trở lực để Chúa cho mỗi một con cái của Chúa tham gia một cách trung tín trong chương trình này. Chúng con cùng thờ phượng Chúa, chúng con cùng hầu về Chúa. Và nguyện xin Chúa cũng cắt đi tất cả mọi trở lực để những thân hữu được mời, họ sẽ đến trong sự tham dự nhận biết Chúa buổi ca nhạc thánh và chia sẻ niềm tin 19 tháng 12 này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin dâng mọi sự trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Và xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng con sống theo lời Chúa dạy buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.